Mỗi ngày hiền thư đau là gì, ông nói gạo mà chợ nên nhiều ký. Rồi cái bây giờ bắt đầu người ta giải thích lung tung, có nghĩa là nói rằng đạo là gì, đạo là cái gì thực sự hàng ngày là sinh sống gạo bao nhiêu một ký, là thiền sư muốn đưa mình về cái thực tại là phải biết gạo là gì. Nhưng mà thiệt ra biết đâu là lúc đó ông thiền sư cũng đâu có nghe ông này hỏi, mà ông chỉ hỏi ông này là gạo nhiêu ký thôi. Rồi cái người nghe, rồi cái người ghi, rồi cái người viết trong sách á, tạo thành một ly tình, mà mình thì bám theo cái đó. Đây là một công án, là công án này quan trọng, nó nhìn giải thích đủ thứ. Giải thích gì không? Nào là khi một người đi tham vấn đạo là ta nói mình phải trở về. À, hỏi ông đi ra ngoài ông coi thử là nó giấy vỡ bên phải bên trái, à, là để cho mình biết rằng mình có tỉnh thức hay không. Cho nên tạo là cái gì tỉnh thức. Hỏi gạo có đi bao nhiêu ký, đừng có hỏi xa, mà phải sống trong hiện tại. Hiện tại là gạo có đi nó lên hay xuống bao nhiêu ký. Nhưng mà không biết rằng cái chuyện nó thật không. Biết đâu là cho bằng cái ông mà chết, ông đứng sau lưng nên ông nghe ông kia hỏi gạo, thưa thầy đạo là gì, ông thiền sư là muốn biết gạo nhiêu ký nên hỏi, không biết gạo nhiêu ký nữa. Hai cái đó thành công án, không biết công gì. Rồi mình thì công lưng, công chuyên sống mà giải quyết vấn đề đó là gọi là sinh tử. Chứ có nghĩa là người ta tạo thành một ly tình thôi. À, cho nên đạo là cái mà người ta phải biết là tự mình phải có dụng công là chính. Và có những cái ly tình, có những ngôn ngữ nó không thuộc của mình. À, giống như người ta đưa cho mình một công thức, mà công thức không phải là công thức của mình, chìa khóa không phải là của mình, thì mình có ráng mình mở chỉ là gì, chỉ là giả lập mà thôi. Cho nên chính vì vậy mà chỗ này thầy muốn nói rằng các vị muốn hồi đầu thiện ngạn thì các vị phải ngồi lại. Đó, ngồi lại coi như ngồi lại là tự mình ngồi như vậy, ngồi một cách nào thoải mái để cho nó lắng động đến một mức độ là lúc đó mình hiểu được mình là ai. Thầy thử hỏi một cái này là các vị cứ lưu ý rồi, trước khi muốn tìm được cái gọi là thị nạn của mình, tức là cái tâm của mình đó, các vị có người nào ở trong đây mà biết hết toàn bộ cơ thể mình không? Cho nên trong thiền, mà thiền căn bản cái câu đầu tiên là người ta dạy mình đó là cái cách nghĩa là quán thân bất tịnh, là người ta phải biết là mình phải thuộc hết toàn bộ cơ thể của mình. Nhiều khi mình nói đông nói tây nói tới nghĩa là phi thiền con thoi nó đủ thứ chân, mà hỏi cái gan đậm đâu, nó con không biết nữa thầy, biết cái gan mình đậm đâu. Trong con người mình nó có nghĩa là tim gan tỳ phổi thận không, rồi nước mắt nước mũi ruột non ruột già mồ hôi mũi lá lách, rồi móng chân móng tay mệt mỡ, rồi nghĩa là mật non, 32 thể trường mình phải học cho thuộc và biết nó nằm ở đâu nữa, mà biết trong chỗ nào, nhưng mà hỏi ra không biết gì cả. Nghĩa là chính con người của mình đây mà mình không có soi hết được rồi thì làm sao mà nói tới chuyện là kêu bằng phải mà thấy được cái kẻ khác và thấy tâm. Cho nên những cái mình thấy là vọng, là ngôn ngữ. Cho nên bây giờ ở đây hỏi các vị nào, người nào chỉ cái lá lách đậm đầu. Tôi suy nghĩ là cái lá lách là cái nào. Hồi nhỏ, thầy chính thầy hồi nhỏ thầy cũng bị vậy đó. Bị cái chuyện của thầy là còn tiếng lâm còn hơn cái gì nữa, thầy hiểu không? Hồi nhỏ thở với mấy đi cô còn xíu xíu ở trong chùa, có biết gì đâu. Tôi thấy mấy cô lâu họ đi không đi bệnh tinh, cái nó họ đau. Họ đau cái này đau kia. Cái đến chừng đó người ta hỏi thầy á, bữa đó thầy cũng làm biến á, không đi bệnh tinh hỏi sao. Nó nghe mấy sư cô nói quen mình nói, nó tôi bị đau dây chằng, trời ơi trời quá trời, nó lớn bây giờ là không biết cái dây chằng là cái dây gì nữa. Bởi vì mấy cô mỗi lần họ không có họ nó họ đau dây chằng mà mình thì không biết, còn nhỏ cho nên cứ ngồi gần gần là nghe vậy. Cái tiếng trình chơi đi tụng kinh nó không đau, nó không đi được đâu, phải sao vậy? Trời bữa nay con bị đau dây chằng, trời ơi ta cười quá mà mình không biết là tại sao là mình người ta cười mình. Mà mình cũng không biết cái dây chằng là cái dây gì cho tới bây giờ luôn. Thì cái gì cái tưởng tượng ra, có những cái rất là thật vậy đó mà mình không hiểu được nữa, thì làm sao biết tới cái đạo bây giờ không? Cái chuyện nó gần nữa là thò tay là đấm trước mà mình nó không được nữa. Thì cái mà gọi là cái tâm là cái trong con người của mình, cái chân thật nhất mà mình chỉ khi nào mình không còn bị vọng, không bị loạn thì lúc đó mình mới gặp được nó. Còn toàn bộ mình khởi một nghi tình gì là hoàn toàn là mình bị rối chứ. Coi như hoàn toàn là mình bị rối rắm. Cho nên chỗ này đó người ta mới nói rằng đạo á, mà trong tính tâm minh á, thì nghĩa là ngài, nghĩa là tổ á, tính tâm minh ngài mới nói trong bài tính tâm minh á, các vị biết ngài nói gì không? Ngài nói rằng cái đạo thì nó không khó, nhưng mà duy hình giản tịch, gọi là trí đạo vô nan, duy hình giản tịch, đảng mặt tăng ái thì tất nhiên minh bạch. Tức là cái đạo nó không có khó, nó không có xa, nhưng mà tại vì mình giảng tịch, tức là phân biệt đó, tham chấp, ham muốn, truy cầu. Nếu lúc nào mà mình không có còn nghĩa là tăng ái, tức là dỗ ghét và thương nữa, tức là cái gì mà nó vừa ý mà sung sướng và hạnh phúc, hình thức mà để được người ta tán dương ca ngợi, hay là cái gì mà người ta gọi là vuốt ve tự ngã của mình mà nó không còn nữa, thì lúc đó mình minh bạch, lúc đó mình minh bạch. Cho nên ở bên thầy mà mỗi lần thầy dạy học trò thầy cũng vậy thôi, thầy cũng chỉ muốn nói đến cái điều đó là rất rất là thật, là để cho như vậy, để cho nữa là thầy trò phải có một cái giai đoạn để hiểu biết được rằng nữa là khi mình học, khi mình tu á, thì mình thấy rằng trong giáo lý đạo Phật cũng đưa đến bốn cái từ mà các vị có nghe rồi, tức là gọi là tứ y đó, tức là cái người tu hành đến một cái độ mà muốn tìm lại cái con người chính của mình phải là y pháp mà bất y nhân, đó là mình không có y nhân. Thứ hai nữa là y nghĩa mà bất y ngữ, đó. Và thứ ba nữa là mình phải y tánh mà không có y tướng. Cuối cùng phải đến cái giai đoạn mà mình nói nãy giờ là liễu pháp sinh tử, là phải y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Cái gì là liễu nghĩa gì không? Khi nói tới liễu nghĩa rồi là nó không còn mà hình thức nữa, không còn muốn nữa. Cho nên các vị đọc cái câu đầu tiên trong kinh Pháp Hoa, cái đoạn mà khi bắt đầu Phật chuẩn bị chuyển pháp luân mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì 5.000 tỳ kheo bỏ đi ra mà Đức Phật không có gọi lại. Đó là lúc đó nói cái từ liễu nghĩa rồi. Cho nên cái giáo lý đến một lúc mà mình tu hành rồi đó, mà mình biết rằng ai chịu được thì còn chịu được, ai không chịu thì đi ra, mà không có phải đi kiếm mà kêu lại nữa. Cho nên nếu mình muốn mà hạ được cái tâm của mình để gọi là thị nạn đó, thì lúc mà mình ngồi lại để mình thấy rằng đó là lúc này nữa là mình đang ở trong cái trạng thái mình tìm được mình, còn chung quanh nó thế nào thì cũng mặc kệ. Lên tới cái chỗ gọi là liễu nghĩa là như vậy. Và nếu mà mình ở trong một ngôi chùa mà mình đi đến một cái đỉnh cao, mình đạt được cái điểm gọi là mình có thể ổn định được á, thì tất cả chúng sanh khi có nhu cầu nó có thể hiểu được, đạt được cái đạo, hiểu được cái đạo mà đến thì cứ đến, nếu không được thì cứ tự nhiên mà ra đi, giống như trong kinh Pháp Hoa vậy. Thì lúc đó người ta dùng cái từ gọi là liễu nghĩa đó. Và chỉ có chỗ liễu nghĩa thì người ta mới thấy con người chân thật mà thôi. Còn lại hiện tại, cái mà mình thấy hiện tại đây là điều phải dụng tướng cả. Cho nên nữa là làm cái gì, hình ảnh nào cũng để nữa là lấy lòng người khác, và luôn luôn che giấu một sự thật là chính mình còn phải gì, phải uốn éo sự thật. Cho nên trong đêm, trong giấc ngủ, trong mơ màng, mình vẫn có cảm giác mình là con người không bao giờ thật cả, tức là giả dối. Cái gì cứ tưởng tượng coi, ngay cả trong giấc ngủ mà người ta vẫn còn mơ màng, mà trong mơ màng nó vẫn đã không có còn tìm được cái chân thật trong đó, huống hồ gì mà cái cuộc sống ban ngày. Nếu mà cuộc sống ban ngày mà người ta cứ bao che và cứ bảo vệ bằng một những cái bóng dáng gọi là giữa sáu căn và tạo cái thức đó, mà không biết tìm về cái chỗ ẩn trú cuối cùng của tâm, thì sẽ không bao giờ biết được hai từ thị nhãn. Cho nên làm thế nào mà trong giữa cái biển khổ này, trong cái trần lao, trong cái lao sao lộn xộn này, mà quan trọng nhất là mình phải được cái gì? Được cái chỗ gọi là an trú của tâm linh, thì người ta gọi là mình dựa vào bờ mà ngủ. Cho nên một cái câu chuyện mà thầy trình bày, thầy kể rồi các vị thấy rằng nó sẽ kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. Sư dụng được vui. Và mấy ông thầy cũng hay kể, nói rằng là có nghĩa là một ông thầy cúng mà dẫn đệ tử đi vậy đó, coi như là để đi rồi cái lần nó cúng xong rồi cái người ta cúng dẫn được ba cái bánh ít vậy đó. Cái đưa cho đệ tử đứng sau, tưởng là thầy cho nó, thành ra nó cứ đụng đọc được nửa phút nó làm một cái, đọc nửa phút làm cái, đọc xong giờ kinh nó làm hết ba cái. Cái lát đi về vậy đó, lát đi về cái ổng hỏi bánh ít tôi rồi không, cái thưa thầy đó là con ăn rồi. Nói sao vậy? Nó con tưởng thầy cho con ăn rồi. Con thầy cũng giận rồi. Thành ra nghĩa là cái đệ tử nó đi nghĩa là lò tò sao, ổng mới nói rằng người ta là tù binh rồi mà đi làm như là kêu bằng nghĩa là bắt tù binh đi sao vậy. Cái đệ tử chạy trước, cái tao bộ con này kia thằng đi dẫn tao vậy, bộ thấy đường mù hả, cái đi ngang hàng nó, bộ mày ngang hàng tao hả. Đệ tử nói trời ơi, đi trước thầy cũng nói đi sao, thầy mới đi ngang hàng, nó dẫn đi bây giờ. Ông nói mà đi đâu cũng được hết trơn á, mà quan trọng là trả lại ba bánh đít đây. Đi đâu cũng được hết rồi, bỏ ba bánh đít đó thì đâu cũng được hết. Mấy vị nghe giống như là câu chuyện đùa không, nhưng không phải vậy. Thế nên là trong thế gian này đó, làm cái gì cũng được hết, trước sau gặp giữa không quan trọng, mà cái quan trọng là cái gì, cái gì có xả được hay không, có buông được hay không. Khi đã buông được trước, đã buông được rồi thì trước hoặc sau hoặc giữa nó không còn có nghĩa gì nữa cả đó. Nếu mình đã bám vào một cái nào, tức là khi mình còn giữ, tức là còn giữ một cái thì coi đi trước cũng không đúng, mà đi sau cũng đúng, mà đi ngang cũng đúng. Mà khi mọi thứ mình đã buông hết, tức là trả lại hết ba bên ít thì đi đâu cũng được hết. Thì hôm nay cũng vậy, thầy muốn nói cho các vị nghe một vài cái nó cũng thế vậy lắm, nhưng mà tại vì các vị phải có dụng công rồi, giống như thầy nói là phải có dịp mà mình trở thành cái bằng, có những cái khóa tu mà thầy trò lâu ngày thì thầy sẽ chia sẻ cùng các vị. Tại vì đây là cái buổi nói chuyện chúng ta nó không có nằm trên nếu ngôn ngữ nhiều, nếu mà dụng ngôn ngữ nhiều nghĩa là diễn tả và thao thao để các vị ý thức trên ngôn ngữ thì các vị sẽ khó mà tìm nhận được cái tại sao mà mình muốn nói hôm nay cái chỗ mà hồi đầu thì nè. Thật ra có những cái không nói được nữa, đó nói như vậy đó. Tức là đôi khi có những cái mà mình phải cảm thấy như là phải thật sự có thấy xấu hổ thì mới thấy được con người thật của mình. Còn nếu mình không thấy xấu hổ, tức là mình giống như gọi là mình làm mà để cho mình vừa ý, thì không bao giờ mình thấy được cái mà gọi là thị nạn đó hết. Cho nên vì vậy mà cái thời gian ngắn với lại có một vài chỗ mà không nói được hết cái ý đó. Cho nên thầy chỉ nói được những cái gọi là tương đối như thế này thôi. Chứ nếu mà trong một vài cái buổi mà một những cái khóa tu thì các vị biết rằng có những lúc mà người ta sẽ nói được những cái mà các vị rằng thấy rồi cảm thấy mình bàng hoàng dễ sợ lắm. Nhưng mà ít ra mình phải có những chỗ bàng hoàng đó. Giống như là các vị thấy rằng đó là một cái vị gì đó, là một vị thầy mà mỗi lần nói mà cứ một học trò mà cứ đưa xịt xịt rồi cuối cùng thầy chặt đứt ngón tay của học trò, tức là trong cái cơn đau đớn sinh tử đó người đó mới thấy rằng đó là tất cả các tướng đều không có thật. Cái đòi hỏi như vậy, nhưng mà chúng ta thì chưa đến cái mức độ đó, nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái thời gian ngồi rất là gần để chia sẻ được ít nhất là cái kinh nghiệm mà mình gọi là mình bị thương tổn của tâm lý. Cho nên bây giờ các vị biết là có một cái là chẳng hạn bây giờ mỗi lần mà mình đi chợ, các vị không, mình đi shop á, chính thầy cũng vậy đó, hồi xưa thầy ở bên Tàu, tức là ở bên Đài Loan vậy. Nhưng mà thầy đi chợ mà thấy mỗi lần thầy mua cái gì mà thầy lật ra thì giờ thấy kiểu Made in China là thầy lắc đầu à, không muốn mua. Tại vì sao các vị không? Đồ đó người ta là China giống như đồ giả vậy, tức là mua hôm nay rồi ngày mai nó hư rồi. Nhưng ngay cả một món đồ mình xài mình cũng sợ nữa. Cho nên ai cũng sợ cái chữ giả dối, ai cũng sợ giả. Cho nên con người rất là cần một cái sự thật. Cho nên chữ đạo nó cũng nghĩa là chữ cái sự thật, đạo đức đó là sự thật và nó là một hình ảnh của đạo Phật. Nhưng mà các vị biết là trong thế giới này đó, cái mà người ta đang khổ đau là nhiều khi nữa là đạo đức cũng vẫn có những cái đạo đức giả. Cho nên làm cho cái người nữa là cái người muốn học đạo đau khổ lắm. Và nếu mình là người đang ở trong cửa đạo và đang học đạo và đang tìm đạo thì đừng bao giờ để trở thành cái người mà trở thành đạo đức giả. Bởi vì đạo đức là cái quá tốt để người ta còn có một chỗ để dựa, mà đằng này nữa là còn đạo đức giả nữa thì thôi, thì thế gian này tuyệt mù rồi. Thành ra vì vậy mà chúng ta rất là cẩn trọng. Cẩn trọng cái chỗ nó là công phu tu, có nghĩa là thà rằng mình đi chậm, thà rằng mình người ta hiểu mình thế nào cũng được, nhưng mà ít ra là mình cũng còn được cái nữa là thật của con người của mình đó. Và ngay lúc mà mình còn cái người ta nhận ra con người của mình là ai đó thì ít ra mình mới biết được chỗ nào để mình dựa để trở về cái chỗ mà thị nhãn. Còn lại những cái gì mà cái bằng hình thức, còn lại tất cả những cái gì là mình đã thấy rằng mình đã sợ hãi nữa là giải dối cuộc đời, mình muốn trốn chạy cuộc đời, thì ngay lúc đó mình cũng đừng bao giờ tạo những cái mà gọi là đạo đức và giả tạo. Cho nên chúng ta sống thật, sống thẳng với cái con người của mình thì ít ra đó là chúng ta cũng còn có cơ hội để tìm được mình. Cho nên ở trong chân lý sư tổ ngày có nói một câu này, nói rằng đó là nếu lúc nào mà mình không có sợ, không sợ cái tâm mình giấu cái tâm của mình thì không có việc ác nào mà mình không có dám làm hết. Còn nếu mà mình còn biết sợ và biết tìm được, còn biết cố tìm để thấy được cái tâm chân thực của mình thì lúc đó mình mới thấy được những cái gì là giả tạo và tội lỗi. Còn khi mà mình đã giấu được cái tâm của mình rồi thì đừng có nói tới nữa là trời đất thần thánh.